Kính thưa quý anh quý chị, ngày 21 tháng 2 hàng năm giáo hội dâng lễ nhớ thánh Phêrô Damiano. Hôm nay chúng ta nhân dịp lễ thánh lễ nhớ ngài, chúng ta hãy đọc lại tiểu sử của ngài. Ngài cũng là một vị tiến sĩ của giáo hội và cũng được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhắc nhở trong loạt bài giáo lý của ngài. Thánh Phêrô Damiano sinh năm 1007. Khi còn rất nhỏ, Phêrô Damiano đã phải mồ côi cả cha lẫn mẹ. Phêrô được một người anh lớn nhận cho ở trọ. Anh này đã lăng mạ chửi rủa và hay bỏ đói ngài. Một người anh khác cùng tên Damiano thấy hoàn cảnh thực tế của cậu em đã dẫn ngài về nhà riêng của mình. Thế rồi, cuộc đời của Phêrô chuyển sang một bước ngoặt hoàn toàn mới. Phêrô được quan tâm và được đối xử yêu thương. Phêrô rất biết ơn người anh đến nỗi khi trở thành tu sĩ, ngài đã lấy tên là Damiano, theo người anh yêu quý của mình. Damiano cung cấp cho Phêrô ăn học và khuyến khích việc học của em. Cuối cùng, Phêrô thành tài và đã giảng dạy tại đại học khi mới ở độ tuổi 20. Người ta đều biết Phêrô là một giáo sư ưu tú, nhưng Thiên Chúa đã hướng dẫn Phêrô bằng những phương cách mà chính thánh nhân cũng không thể nào hiểu được. Thánh Phêrô Damiano sống trong một thời đại mà nhiều người trong giáo hội quá bị chi phối bởi những mục đích trần tục. Phêrô nhận thấy rằng giáo hội thánh thiện có ân sủng từ Chúa Giêsu hầu cứu chuộc tất cả mọi người. Ngài mong ước giáo hội chiếu rải sự thánh thiện của Chúa Giêsu. Sau 7 năm giảng dạy, Phêrô Damiano đã quyết định đi tu. Ngài muốn sống phần đời còn lại của ngài trong cầu nguyện và sám hối. Phêrô Damiano cầu nguyện và hy sinh để nhiều người trong giáo hội trở nên thánh thiện. Rồi, Phêrô gia nhập đan viện của thánh Romualdo. Phêrô Damiano viết quy luật cho các tu sĩ. Ngài cũng viết tiểu sử về thánh Romualdo, vị sáng lập thánh thiện của họ. Phêrô Damiano cũng viết rất nhiều tác phẩm thần học để giúp người giáo dân đào sâu thêm lòng tin của mình. Đan viện phụ của Phêrô Damiano đã hai lần sai ngài đến các đan viện lân cận. Ngài khuyến khích các đan sĩ thực hành những cải cách canh tân hầu giúp cho họ dễ kết hợp thân mật hơn với Thiên Chúa. Các đan sĩ rất biết ơn Phêrô Damiano vì ngài thật có lòng tốt và đáng kính trọng. Sau cùng, từ đan viện, Phêrô Damiano được gọi làm giám mục và hồng y. Suốt quãng đời của mình, Phêrô Damiano được sai làm những nhiệm vụ quan trọng cho nhiều vị giáo hoàng. Năm 1072, Thánh Phêrô Damiano qua đời. Đến năm 1828, Phêrô Damiano được tôn phong làm tiến sĩ hội thánh vì ngài thật tuyệt vời trong việc bảo vệ chân lý và kiến tạo hòa bình. Thi sĩ Dante đã nhận định sự cao cả của Thánh Phêrô Damiano. Trong vở kịch thơ Diệu Kỳ, thi sĩ đặt Thánh Phêrô Damiano trên tầng trời thứ bảy. Đó là nơi mà Thiên Chúa dành cho những người thánh thiện, những người ham thích suy niệm và chiêm ngưỡng Thiên Chúa. Nhiều năm thơ ấu của Thánh Phêrô Damiano thật buồn thảm và kém may mắn, nhưng Phêrô Damiano đã học biết cách tìm kiếm Thiên Chúa bằng sự tin cậy trẻ thơ. Phêrô Damiano dùng những ân lộc của mình để làm cho Đức Chúa Giêsu và giáo hội của người được yêu mến và trân trọng hơn. Chúng ta hãy cầu xin Thánh Phêrô Damiano chỉ cho chúng ta biết cách sống quảng đại với Thiên Chúa. Kính thưa quý anh quý chị, đó là những gì được trích từ website của Tổng Giáo phận Sài Gòn. Giờ đây là bài giáo lý của Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 trong buổi triều kiến chung hàng tuần thứ Tư mùng 9 tháng 9 năm 2009. Bài giáo lý thứ 88 trong loạt bài về giáo hội hiệp thông tông truyền của ngài. Anh chị em thân mến, Trong những buổi giáo lý thứ tư hàng tuần này, tôi đã bàn tới một số nhân vật cao cả trong đời sống giáo hội từ đầu của giáo hội. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ về một trong những con người đáng kể nhất ở thế kỷ 11, đó là Thánh Phêrô Damiano, vị đan sĩ, con người yêu chuộng cuộc sống cô quạnh, đồng thời cũng là một con người can trường của giáo hội, đích thân tham dự vào công cuộc canh tân được thực hiện bởi các vị giáo hoàng thời ấy. Ngài được sinh ra ở Ravenna vào năm 1007 từ một gia đình quý phái nhưng nghèo hèn. Ngài là đứa con mồ côi và đã sống tuổi thơ đầy những khốn khó và đau khổ. Mặc dù chị của ngài cương quyết đóng vai trò làm mẹ đối với ngài cũng như đối với người anh của ngài, ngài đã được ông Damiano nhận làm dưỡng tử. Thật vậy, đó là lý do sau này ngài được gọi là Phêrô Damiano. Việc học hành của ngài trước hết ở Faenza, rồi ở Parma, nơi mà vào năm 25 tuổi chúng ta thấy ngài đóng vai giảng dạy. Ngoài khả năng sâu sắc về ngành luật, ngài có cả một biệt tài về nghệ thuật viết lách nữa. Và nhờ kiến thức của ngài về những đại tác phẩm kinh điển Latin, ngài đã trở thành một trong những chuyên gia Latin trong thời của ngài, một trong những nhà trước tác danh tiếng nhất của thời Trung cổ Latin. Ngài là nhân vật nổi bật ở các thứ loại văn chương khác nhau nhất, từ các thư từ tới các bài giảng, từ những tiểu sử thánh nhân đến những lời nguyện cầu, từ thi ca đến chuyện dí dỏm. Cảm tính của ngài đối với vẻ đẹp dẫn ngài đến chỗ chiêm ngưỡng thế giới có tính cách thi ca. Thánh Phêrô Damiano đã quan niệm vũ trụ này như là một dụ ngôn, khôn dò và là một thứ vươn dài trải rộng của thứ biểu hiệu, nhờ đó có thể sử dụng để hiểu biết về đời sống nội tâm và thực tại thần linh và siêu nhiên. Từ viễn cảnh ấy, khoảng vào năm 1034, việc chiêm ngưỡng tuyệt đối tính của Thiên Chúa đã thôi thúc ngài từ từ tách mình khỏi thế gian cùng với những thực tại phù du tạm bợ của nó để ẩn mình tại đan viện ở Fonte Avellana, là nơi được thành lập mấy thập niên trước đó. Thế nhưng, lại nổi tiếng về đời sống khổ hạnh của ngài đã viết về đời sống của các vị sáng lập đan viện này là Thánh Romualdo ở Ravenna, để củng cố các đan sĩ, đồng thời tiến thân trong đời sống thiêng liêng, thể hiện đời sống đan tu ẩn sĩ lý tưởng của mình. Giờ đây, cần phải nhấn mạnh đến một điểm đặc biệt, đó là đời sống ẩn tu ở Fonte Avellana, là đời sống cho thánh giá. Và thập giá là mầu nhiệm Kitô giáo lôi cuốn Thánh Phêrô Damiano nhất. Ngài nói, ai không yêu mến Chúa Kitô cũng không yêu mến thập giá của Chúa Kitô. Và ngài xưng mình là Petrus Crucis Christi Servorum Famulus, Phêrô đầy tớ của các đầy tớ thập giá Chúa Kitô. Thánh Phêrô Damiano đã thốt lên những lời nguyện tuyệt vời cùng thập giá, trong đó ngài cho thấy một nhãn quan về mầu nhiệm có những chiều kích vũ trụ này, vì nó bao gồm toàn thể lịch sử ơn cứu độ. Ngài than lên rằng, ôi thập giá phúc đức, ngươi được tôn kính nơi đức tin của các vị tổ phụ, nơi những lời tiên báo của các vị tiên tri, nơi hội đồng của các vị tông đồ, nơi đạo binh vinh thắng của các vị tử đạo và nơi đông đảo tất cả mọi thánh nhân. Anh chị em thân mến, chớ gì gương của Thánh Phêrô Damiano cũng dẫn chúng ta tới chỗ luôn nhìn lên thập giá như là một tác động tối hậu của tình yêu Thiên Chúa đối với con người. Một tình yêu đã ban ơn cứu độ cho chúng ta. Đối với việc phát triển đời sống ẩn sĩ, vị đại đan sĩ này đã viết một cuốn luật mãnh liệt nhấn mạnh đến tính chất nghiêm khắc của đời sống ẩn tu. Trong thinh lặng của viện tu, người đan tu được kêu gọi sống một đời sống cầu nguyện hàng ngày, đêm, cùng với những việc chay tịnh lâu dài và khổ chế. Họ phải thi hành đức ái, huynh đệ một cách quảng đại và một đức vâng lời vị đan viện trưởng một cách mau mắn và sẵn sàng luôn. Trong việc học hỏi và suy niệm thánh kinh hàng ngày, Thánh Phêrô Damiano đã khám phá ra ý nghĩa thần bí của lời Chúa, thấy nơi đó lương thực cho đời sống thiêng liêng của mình. Vì thế, ngài đã gọi căn phòng ẩn tu là phòng khách cho cuộc Thiên Chúa đối thoại với con người. Đối với Ngài thì cuộc sống ẩn tu là tột đỉnh của đời sống Kitô giáo. Nó nằm ở tột đỉnh của các bậc sống. Vì người đan tu thoát khỏi những dính bẽn trần gian và chính bản thân mình lãnh nhận bảo chứng Thánh Linh và linh hồn họ hạnh phúc liên kết với bạn tình Thiên Quốc. Điều này cũng quan trọng đối với chúng ta ngày nay. Dù chúng ta không phải là thành phần đan sĩ, ở chỗ có thể sống thinh lặng nơi bản thân mình để nghe thấy tiếng của Thiên Chúa. Có thể nói để tìm kiếm một phòng khách là nơi cho Thiên Chúa nói với chúng ta. Việc học biết lời Chúa trong nguyện cầu và suy niệm là con đường sống vậy. Thánh Phêrô Damiano, vị căn bản là một người cầu nguyện, suy niệm và chiêm niệm, cũng là một thần học gia tài giỏi nữa. Việc suy niệm của Ngài về một số chủ đề tín lý đã dẫn Ngài đến những kết luận quan trọng cho đời sống. Chẳng hạn như Ngài rõ ràng và linh hoạt diễn tả tín lý về Chúa Ba Ngôi. Ngài sử dụng, hợp với các bản văn Thánh Kinh và Giáo Phụ, ba từ ngữ nồng cốt sau này trở thành những định. Từ ngữ định thức cho cả triết lý Tây Phương, đó là ba chữ Procession, Relation, et Persona. Tuy nhiên, khi thực hiện các phân tích thần học dẫn Ngài tới chỗ chiêm ngắm sự sống nội tại của Thiên Chúa và cuộc trao đổi yêu thương khôn tả giữa ba ngôi thần linh, Ngài rút tỉa từ đó những kết luận khổ hạnh cho đời sống cộng đồng cũng như cho những liên hệ thích đáng giữa Kitô hữu Latin và Hy Lạp là thành phần chia rẽ nhau về đề tài này. Việc Ngài suy niệm về hình ảnh Chúa Kitô cũng có những phản ảnh cụ thể quan trọng vì toàn thể Thánh Kinh đều tập trung vào người. Thánh Phêrô Damiano nhận định rằng chính dân Do Thái qua các trang Thánh Kinh, người ta có thể nói đã mang Chúa Kitô trên vai của họ. Ngài nói thêm, bởi thế Chúa Kitô cần phải trở thành tâm điểm của đời sống đan sĩ. Chúa Kitô cần phải được lắng nghe bằng ngôn ngữ của chúng ta. Chúa Kitô cần phải được thấy bằng đời sống của chúng ta. Người cần phải được cảm nhận bằng con tim của chúng ta. Mối hiệp nhất sâu xa với Chúa Kitô phải bao gồm chẳng những thành phần đan sĩ mà còn tất cả mọi người ở đã lãnh nhận phép rửa. Đối với chúng ta, nó cũng bao gồm một tiếng gọi thiết tha đừng để mình hoàn toàn bị thu hút vào các thứ hoạt động, vấn đề và bận tâm thường ngày, mà quên đi rằng Chúa Giêsu cần phải thực sự là tâm điểm của đời sống chúng ta. Mối hiệp thông với Chúa Kitô là những gì kiến tạo nên mối hiệp nhất giữa thành phần Kitô hữu. Trong bức thư 28, một luận đề khôn sáng về giáo hội học, Thánh Phêrô Damiano khai triển một khoa thần học về giáo hội như là một mối hiệp thông. Ngài viết, giáo hội của Chúa Kitô được liên kết trong mối dây bác ái cho đến độ như giáo hội duy nhất trong nhiều phần thể. Giáo hội cũng mầu nhiệm quy tụ lại một cách trọn vẹn nơi chỉ một trong các phần thể của mình. Nhờ đó, toàn thể giáo hội hoàn vũ mới đáng được gọi là phu thê duy nhất của Chúa Kitô một cách đặc biệt. Và hết mọi linh hồn được tuyển chọn vì mầu nhiệm có tính cách bí tích này đều được hoàn toàn coi là giáo hội. Đây là một vấn đề quan trọng. Chẳng những toàn thể giáo hội hoàn vũ được liên kết, mà ở nơi mỗi một người trong chúng ta, toàn thể giáo hội cũng cần phải hiện diện nữa. Thế nên, việc phục vụ con người cá nhân trở thành biểu hiệu cho tính chất hoàn vũ. Tuy nhiên, hình ảnh lý tưởng về hội thánh được Thánh Phêrô Damiano dẫn giải không tương ứng như Ngài quá biết như thế với thực tại của thời Ngài sống. Đó là lý do Ngài không sợ bác bỏ tình trạng băng hoại đang diễn ra trong các đan viện cũng như nơi thành phần giáo sĩ, nhất là vì việc thực hành các thứ quyền bính trần thế đối với vấn đề phong chức cho các phần vụ trong giáo hội. Có một số vị giám mục và đan viện phụ đã tác hành như thể là thành phần thống lãnh đối với các kẻ bề dưới của mình hơn là mục tử của các linh hồn. Không lại gì đời sống luân lý của họ cần phải cải thiện nhiều. Đó là lý do vì hết sức buồn khổ vào năm 1057, Thánh Phêrô Damiano đã rời đan viện và chấp nhận một cách khó khăn việc bổ nhiệm làm giám mục Hồng Y ở Ostia. Từ đó hoàn toàn tham gia vào việc hợp tác với các vị giáo hoàng trong công việc khó khăn canh tân giáo hội. Ngài đã thấy rằng việc chiêm ngắm mà thôi chưa đủ, và cần phải từ bỏ cái vẻ đẹp của việc chiêm niệm để trợ giúp công việc canh tân của giáo hội. Thế nên Ngài đã từ bỏ vẻ đẹp của đời sống ẩn tu và can đảm thực hiện nhiều cuộc hành trình và sứ vụ. Vì lòng Ngài yêu chuộng đời sống đan tu, 10 năm sau, vào năm 1067, Ngài được phép trở về Fonte Avellana, từ nhiệm khỏi giáo phận Ossia. Tuy nhiên, cảnh bình lặng ước mơ không kéo dài bao lâu. 2 năm sau, Ngài được sai đến Frankfurt để cố gắng ngăn chặn việc ly dị vợ là Bertha của vua Henry VI. Và một lần nữa, cũng vào 2 năm sau đó, năm 1071, Ngài đã đến Monte Cassino để thánh hiến thánh đường của đan viện ở đây. Và vào đầu năm 1072, Ngài đã đến Ravenna để thiết lập an bình với vị tổng giám mục địa phương, vị đã ủng hộ nhân vật Ngụy Giáo Hoàng gây ra cảnh khai trừ ở thành phố này. Trong khi trở về với chốn ẩn tu, bất thình lình Ngài bị ngã bệnh và buộc phải ở lại Faenza, nơi đan viện Thánh Benedict Santa Maria Vecchia Fuori Porta, nơi Ngài đã qua đời vào ngày 22 hay là 23 tháng 2 1072. Anh chị em thân mến, thật là một ân phúc lớn lao cho đời sống của giáo hội Chúa, đã làm cho xuất hiện một con người chan chứa, phong phú và phức tạp như con người Thánh Phêrô Damiano, và không dễ gì kiếm được những tác phẩm sâu sắc và sống động như những tác phẩm của vị ẩn tu ở Fonte Avellana này. Ngài là một đan sĩ cho tới cùng, với những hình thức khổ hạnh đối với chúng ta ngày nay có vẻ thái quá. Tuy nhiên, có thế Ngài mới làm cho đời sống đan tu trở thành một chứng từ sống động cho chủ quyền của Thiên Chúa và thành một tiếng gọi hết mọi người hãy tiến bước trên con đường thánh đức, thoát khỏi mọi thứ thỏa hiệp với sự giữ. Ngài đã hiến tất cả nghị lực thiêng liêng và thể lý của mình cho Chúa Kitô và giáo hội. Bao giờ cũng vậy, Ngài thích gọi mình là Petrus Ultimus Monachorum Servus, Phêrô, người tôi tớ thấp nhất trong các đan sĩ. Xin tay con